Bài trích xuất hành. Trong những ngày ấy, người Amalek đến giao chiến với Israel tại Rapha-din. Ông Môi-se nói với ông Giô-suê rằng: Ngươi hãy tuyển chọn các chiến sĩ ra chiến đấu với người Amalek. Ngày mai tôi sẽ cầm gậy Thiên Chúa trong tay lên đứng trên đỉnh núi. Ông Giô-suê thực hiện như lời ông Môi-se đã dạy và ra chiến đấu với người Amalek. Còn ông Môi-se, A-a-rôn và Hur thì đi lên đỉnh núi. Khi ông Môi-se giơ tay lên thì dân Israel thắng trận. Còn khi ông hạ tay xuống một chút thì người Amalek thắng thế. Bấy giờ tay ông Môi-se mỏi mệt, người ta liền khiêng tảng đá kê cho ông ngồi. Còn ông A-a-rôn và ông Hur thì nâng đỡ hai tay ông. Bởi đó, hai tay ông không còn mỏi mệt cho đến khi mặt trời lặn. Ông Giô-suê dùng lưỡi gươm đánh đuổi người Amalek và quân dân nó. Đó là lời Chúa. Tôi ngước mắt nhìn lên đỉnh núi cao, ơn phù trợ cho tôi sẽ từ đâu ban tới? Ơn phù trợ chúng tôi ở nơi danh Chúa là đấng tạo thành trời đất.
Ơn phù trợ chúng tôi ở nơi danh Chúa là đấng tạo thành trời đất.
Người chẳng để cho chân người siêu tê, đấng bảo vệ ngươi, người chẳng có ngủ say. Kìa đấng bảo vệ Israel, người không thiếp giấc, không ngủ say.
Ơn phù trợ chúng tôi ở nơi danh Chúa là đấng bảo thành trời đất.
Chúa sẽ bảo vệ thân ngươi, Chúa là đấng che chở ngươi ở bên tay hữu. Mặt trời sẽ không hại ngươi lúc ban đêm, mặt trời sẽ không hại ngươi lúc ban ngày, và mặt trăng cũng chẳng hại ngươi về ban đêm.
Ơn phù trợ chúng tôi ở nơi danh Chúa là đấng tạo thành trời ơi.
Chúa sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi điều tay biên, người sẽ bảo vệ linh hồn ngươi. Chúa sẽ bảo vệ ngươi khi đi và khi tới, ngay từ bây giờ và cho đến muôn đời.
Ơn phù trợ chúng tôi ở nơi danh Chúa là đấng tạo thành trời đất.
Bài đọc 2, bài trích thơ thứ 2 của Thánh Phaolô tông đồ gửi cho Timôthêô. Con thân mến, con hãy bền vững trong các điều con đã học hỏi và xác tín, vì con biết con đã học cùng ai. Vì từ bé con đã học biết sách thánh, và chính sách thánh đã dạy con sự khôn ngoan để con được cứu rỗi nhờ tin vào Đức Giêsu Kitô. Tất cả kinh thánh đã được Chúa linh hứng, điều hữu ích để giảng dạy, biện bác, sửa dạy và giáo dục trong đàn công chính, ngõ hầu người của Thiên Chúa được hoàn hảo để sẵn sàng thực hiện mọi việc lành. Cha khuyến cáo con trước tôn nhan Thiên Chúa và Đức Kitô, đứng sẽ thẩm phán kẻ sống và kẻ chết, nhân danh cuộc xuất hiện của chính người và quân quốc của người. Con hãy rao giảng lời phúc âm, hãy xúc tiến việc đó, dầu thời thế thuận lợi hay không thuận lợi, hãy thuyết phục, hãy khiển trách, hãy khuyên lơn, với tất cả lòng kiên nhẫn và quan tâm giáo huấn. Đó là lời Chúa.
Alleluia, alleluia. Chúa ơi, nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng Cha.
Bài trích Phoam theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn, dạy các ông phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng mà rằng: Trong thành kia có một vị thẩm phán không kính sợ Thiên Chúa, cũng không nể người ta. Trong thành đó lại có một bà hóa đến thưa ông ấy rằng: Xin ông minh oan cho tôi khỏi tay kẻ thù. Trong một thời gian lâu dài ông không chịu, nhưng sau đó ông nghĩ rằng: Mặc dù ta không kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng kính nể người ta, nhưng vì bà hóa này cứ quấy rầy ta mãi, nên ta xử cho bà ấy, kẻo bà ấy đến mãi làm ta nhức óc. Rồi Chúa phán: Các con hãy nghe lời vị thẩm phán bất lương đó nói. Vậy Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ người tuyển chọn, hằng kêu cứu với người ngày đêm mà khoan giảng với họ mãi sau? Thầy bảo các con, Chúa sẽ kiếp giải hoan cho họ. Nhưng khi con người đến, liệu sẽ còn gặp được lòng tin trên mặt đất nữa chăng? Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, hôm nay 17 tháng 10, Chủ nhật thứ 29 mùa thường năm C. Đúng ra hôm nay là ngày Chủ nhật truyền giáo, nhưng trong lịch phụng vụ của Việt Nam thì ngày Chủ nhật truyền giáo là Chủ nhật tới 24 tháng 10. Dù sao ngày hôm nay cũng là một ngày thật là đặc biệt, đáng mỗi người chúng ta tâm niệm trong lòng. Đó là ngày bế mạc Đại hội Thánh thể quốc tế tại Guadalajara bên nước Mexico. Và Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trong ngày hôm nay cũng khai mạc năm Thánh thể cho toàn thể giáo hội từ tháng 10 năm 2004 cho đến tháng 10 năm 2005. Tại Việt Nam thì Hội đồng Giám mục Việt Nam đã quyết định khai mạc năm Thánh thể hôm Chủ nhật vừa qua, mùng 10 tháng 10, là ngày khai mạc Đại hội Thánh thể quốc tế ở Mexico. Thật ra thì khai mạc vào Chủ nhật mùng 10 tháng 10 hay khai mạc vào ngày 17 tháng 10 hôm nay, vấn đề trước hay sau không quan trọng. Như trong tông thư Đức Thánh Cha đã nói, biến cố Đại hội Thánh thể quốc tế tại Mexico là biến cố khởi đầu của năm Thánh thể. Và năm Thánh thể này sẽ kết thúc với biến cố Thượng Hội đồng Giám mục tại Roma cũng vào tháng 10 năm 2005. Như thế, hai biến cố khởi đầu và kết thúc năm Thánh thể cũng đều quy về bí tích Thánh thể. Đại hội Thánh thể quốc tế tại Mexico về chủ đề Thánh thể là ánh sáng, là sức sống cho ngàn năm thứ ba. Và chủ đề của khóa họp thượng đồng các giám mục tại Roma vào tháng 10 năm 2005 cũng nói về đề tài Thánh thể là nguồn mạch và chấp đỉnh của đời sống và sứ mạng của giáo hội. Và trong suốt năm Thánh thể này, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị vừa ra tông thư cho năm Thánh thể cũng nói về bí tích Thánh thể, và trước đó là thông điệp của Ngài về bí tích Thánh thể, nói rằng giáo hội sống nhờ bí tích Thánh thể. Trong những văn kiện này có một điều mà có thể mỗi người chúng ta đã lưu ý từ lâu, đó là Đức Thánh Cha đã xác định một lần nữa mẹ Maria là người nữ Thánh thể. Mẹ Maria đã cưu mang Chúa trong tâm trí của mẹ và trong cung lòng của mẹ. Đó là mẹ Maria đã trở thành như nhà tạm, là người nữ của Thánh thể. Và sau đó, khi Chúa Giêsu lập bí tích Thánh thể, mẹ Maria cũng có hiện diện nơi đó. Chính vì thế mà Đức Thánh Cha đã gọi mẹ Maria là người nữ của Thánh thể. Về điều này, chúng ta có thể ráp nối với nội dung của bài phúc âm hôm nay khi Chúa Giêsu nhắc lại cho các môn đệ của Ngài qua dụ ngôn về người đàn bà hóa đến yêu cầu quan tòa ác ôn kia hãy xử trường hợp của bà. Và vì bà này nỉ mãi mà quan tòa phải hành động để giúp cho bà, và Chúa Giêsu kết luận: anh em hãy cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng. Lời cầu nguyện của anh em sẽ được Thiên Chúa chấp nhận. Thiên Chúa tốt hơn vị quan tòa. Chắc chắn Ngài sẽ nhậm lời anh chị em. Chúng ta thử hỏi, làm sao để cầu nguyện luôn? Không phải, cầu nguyện không phải là đọc kinh. Không phải chúng ta cứ mở miệng đọc kinh tối ngày sáng đêm 24/24 là chúng ta cầu nguyện luôn. Cầu nguyện ở đây chúng ta cần nên hiểu như một cách hết sức đơn sơ, đó là cuộc trao đổi tình thương giữa ta và Chúa. Mối liên lạc tình thương giữa ta và Chúa cần phải có liên tục luôn mãi trong suốt cuộc sống của chúng ta. Và từ quan điểm này, chúng ta nhìn về mẹ Maria là mẫu gương cho sự cầu nguyện liên tục của mỗi người chúng ta. Mẹ Maria cưu mang Chúa trong tâm trí, và mẹ Maria cưu mang Chúa trong cung lòng của mẹ luôn mãi. Và mẹ Maria là nhà tạm, là nơi Chúa ngự. Ước gì mỗi người chúng ta cũng trở thành con người thánh thể, trở thành nhà tạm để Thiên Chúa ngự luôn mãi trong tâm hồn của chúng ta, để rồi có sự kết hiệp luôn mãi giữa ta và Thiên Chúa. Và đó là chúng ta cầu nguyện luôn trong sự kết hiệp luôn mãi với Thiên Chúa. Trong tông thư cho ngàn năm mới và sau đó trong những hướng dẫn gợi ý của Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, Đức Thánh Cha cũng nhắc điều này, là ước chi trong năm thánh thể này mỗi người được biết yêu mến thánh thể, tôn sùng thánh thể và chiêm ngắm thánh thể, và một cách cụ thể đến cầu nguyện trước Chúa Giêsu thánh thể để thực hiện việc cầu nguyện luôn. Mỗi người chúng ta hãy biến mình trở nên như nhà tạm để Chúa Giêsu hiện diện trong đó, và chúng ta đến với Chúa, xin Chúa ở lại với chúng ta luôn mãi, giúp mỗi người chúng ta duy trì mối dây liên kết thân thiện giữa ta và Chúa, duy trì tình thương giữa ta và Chúa, để luôn luôn chúng ta sống trong tình trạng hướng về Chúa, sống trong việc cầu nguyện luôn mãi. Và cầu nguyện không phải chỉ là cầu xin điều này điều nọ một cách riêng rẽ. Chúng ta hãy nhìn về nội dung của lời cầu xin của người đàn bà hóa với viên quan tòa. Bà đến xin viên quan tòa trả lại sự công bằng cho bà. Sự công bằng giữa ta và Chúa ở đây là gì? Đó là sự công chính, đó là ơn cứu rỗi. Người ta thường định nghĩa công bằng là trả lại cho mỗi người điều thuộc về người đó. Nếu chúng ta áp dụng điều này vào mối tương quan giữa ta và Chúa, thì trả lại sự công bằng là gì? Trả lại cho Chúa điều thuộc về Chúa và cho ta điều thuộc về ta. Điều thuộc về Chúa là gì? Là chính thực thể của Ngài, là chúng ta cúi mình tôn thờ nhìn nhận Ngài là ai, là Thiên Chúa yêu thương mỗi người chúng ta. Và trả lại cho mỗi người chúng ta điều gì? Căn cước của mỗi người chúng ta là gì? Đó là hình ảnh của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã ban cho mỗi người chúng ta hình ảnh của Ngài. Và trả lại sự công bằng, đó là làm cho chúng ta trở về với căn tính nguyên thủy của mình, cho chúng ta được trở về lại với hình ảnh mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta ngay từ đầu. Hay nói cách khác, đó là sự công chính, đó là ơn cứu rỗi, đó là sự hòa hợp giữa ta và Thiên Chúa. Đây là điều mà Thiên Chúa muốn cho mỗi người chúng ta cầu xin mãi. Thánh Augustino cũng đã nói, Thiên Chúa biết chúng ta có những tội lỗi, có những khuyết điểm, nhưng Thiên Chúa chỉ nhìn thấy nơi chúng ta hình ảnh của Ngài. hình ảnh của Ngài trong mỗi người chúng ta, dù bị che mờ bởi tội lỗi, nhưng vẫn còn đó, và Thiên Chúa chỉ nhìn thấy hình ảnh đó nơi mỗi người chúng ta mà thôi. Và Ngài khuyến khích mỗi người chúng ta hãy nhớ lại điều này, hãy hướng về Ngài luôn mãi, và hãy cầu xin Ngài ban lại cho chúng ta có được hình ảnh trọn vẹn tốt đẹp hơn của Ngài trong chúng ta. Và cũng từ đó chúng ta trở về lại với Thánh Thể. Xin Chúa nhờ công nghiệp của mẹ Maria làm cho mỗi người chúng ta được yêu mến Chúa Giêsu trong Thánh Thể, chiêm ngắm Ngài trong Thánh Thể, và biến mỗi người chúng ta trở thành như một nhà tạm noi gương mẹ Maria là người nữ của Thánh Thể, để mỗi người chúng ta cũng là con người của Thánh Thể. Xin Chúa gìn giữ mỗi người chúng ta trong đức tin mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua Kinh Tin Kính.